Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Healthy Buildings có thể hiểu là những tòa nhà lành mạnh, là sách phi hư cấu về sức khỏe môi trường, kiến trúc và quản trị bất động sản. Joseph G. Allen cùng John D. Macomber trong ấn bản này lập luận rằng các tòa nhà không chỉ là nơi che chở hay tài sản vận hành, mà còn là một yếu tố trực tiếp định hình sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu suất của người ở bên trong. Luận điểm ấy đặc biệt quan trọng vì phần lớn thời gian hàng ngày của con người diễn ra trong nhà, tại nhà ở, trường học và nơi làm việc. Cuốn sách kết hợp khoa học về phơi nhiễm, hiểu biết về hệ thống công trình và phân tích chi phí kinh doanh. Mục đích của sách là chuyển cuộc thảo luận từ việc xử lý các tòa nhà gây khó chịu hoặc bệnh tật sang chủ động thiết kế, vận hành không gian giúp con người khỏe hơn. Tác phẩm cũng phản bác quan niệm rằng tiết kiệm năng lượng buộc phải đánh đổi bằng không khí trong nhà sạch và an toàn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tòa nhà được xem là một yếu tố quyết định sức khỏe hàng ngày. Điểm xuất phát của Healthy Buildings là thay đổi cách nhìn về nơi ở và nơi làm việc. Thay vì coi sức khỏe chủ yếu là kết quả của khám chữa bệnh, ăn uống hoặc lựa chọn cá nhân, sách nhấn mạnh rằng môi trường trong nhà tạo ra những phơi nhiễm lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chất lượng không khí, bụi, hóa chất, độ ẩm, ánh sáng và tiếng ồn đều có thể tác động đến sự thoải mái trước mắt, cũng như sức khỏe hô hấp và khả năng làm việc về lâu dài. Lập luận này không biến mọi căn bệnh thành lỗi của công trình. Điều quan trọng hơn là nó chỉ ra một khu vực can thiệp có thể kiểm soát được. Chủ sở hữu, nhà thiết kế và người vận hành có thể đo lường, điều chỉnh và bảo trì nhiều điều kiện mà người dùng không thể tự quyết định khi họ bước vào một văn phòng hay lớp học. Sách vì thế mở rộng trách nhiệm của ngành xây dựng. Một tòa nhà tốt không chỉ cần đứng vững, đẹp hoặc tiết kiệm chi phí, mà cần giảm nguy cơ phơi nhiễm không cần thiết. Cách đặt vấn đề này cũng giải thích vì sao chất lượng không gian trong nhà liên quan đến cả phụ huynh, giáo viên, người lao động và nhà quản lý, chứ không phải chỉ là mối quan tâm kỹ thuật của kỹ sư cơ điện. Thứ hai, 9 nền tảng của công trình lành mạnh biến khoa học phức tạp thành tiêu chí vận hành. Khung 9 nền tảng là công cụ tổ chức trung tâm của cuốn sách. Nó gom các điều kiện thiết yếu của môi trường trong nhà thành những nhóm có thể hành động, gồm thông gió, chất lượng không khí, sức khỏe nhiệt, độ ẩm, bụi và sâu bệnh, an toàn, chất lượng nước, ánh sáng và quang cảnh, cùng tiếng ồn. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó tránh cách xử lý rời rạc. Chẳng hạn, chỉ lắp máy lọc không khí không thể thay thế việc kiểm soát nguồn ô nhiễm, thông gió phù hợp, vệ sinh và bảo trì. Tương tự, một không gian đủ sáng chưa chắc hỗ trợ tốt nếu ánh sáng gây chói, còn yên tĩnh không có nghĩa là hoàn toàn không có âm thanh. Các yếu tố phải được cân bằng theo công năng và nhóm người sử dụng. Sách giúp người đọc hiểu rằng một tòa nhà lành mạnh không phải là nhãn tiếp thị gắn lên vài thiết bị hiện đại. Đó là kết quả của các quyết định xuyên suốt từ thiết kế vật liệu, hệ thống cấp khí, quy trình làm sạch cho đến giám sát khi công trình đã đi vào hoạt động. Khung 9 nền tảng cũng khiến cuộc trao đổi giữa chuyên gia y tế, kiến trúc sư và quản lý cơ sở vật chất có chung một ngôn ngữ thực tế hơn. Thứ ba, thông gió và kiểm soát nguồn ô nhiễm quan trọng hơn cảm nhận chủ quan về không khí, sách dành sự chú ý lớn cho không khí trong nhà. Bởi đây là con đường phơi nhiễm liên tục nhưng thường vô hình. Một căn phòng có thể không có mùi khó chịu mà vẫn tích tụ khí thải từ con người, hạt bụi mịn, hợp chất hóa học hoặc tác nhân sinh học. Vì vậy, cảm giác không ngột ngạt không phải là tiêu chuẩn đầy đủ để đánh giá môi trường an toàn. Allen và Macomber đặt thông gió trong quan hệ với lọc khí và kiểm soát nguồn phát. Cấp thêm không khí sạch có thể làm loãng chất ô nhiễm, nhưng hiệu quả sẽ hạn chế nếu vật liệu sản phẩm làm hoạt động đun nấu hoặc các nguồn phát khác liên tục đưa chất ô nhiễm vào phòng. Lọc khí có vai trò riêng, đặc biệt với hạt trong không khí, song cũng không thay thế toàn bộ hệ thống thông gió. Phân tích này quan trọng vì nó chống lại giải pháp đơn lẻ, thường hấp dẫn về mặt tiếp thị nhưng thiếu bền vững khi vận hành. Cuốn sách cũng diễn giải bệnh lây truyền qua không khí theo cách dễ tiếp cận, qua đó xem công trình như một tuyến phòng vệ. Trọng tâm không phải tạo ra nỗi sợ về không gian kín, mà là thúc đẩy các quyết định dựa trên rủi ro, dữ liệu và bảo trì đều đặn. Thứ tư, quy tắc 330-300 cho thấy năng suất con người có thể lớn hơn khoản tiết kiệm năng lượng. Đóng góp khác biệt của Healthy Buildings là nối lập luận sức khỏe với ngôn ngữ tài chính. Quy tắc 330-300 được dùng như một cách ước tính đơn giản cho văn phòng, trong đó chi phí tiện ích thường nhỏ hơn chi phí thuê mặt bằng, và cả hai nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí nhân sự. Ý nghĩa của tỷ lệ này không phải là một công thức áp dụng chính xác cho mọi tổ chức, Nó là lời nhắc rằng nhà quản lý có thể đánh giá sai ưu tiên nếu chỉ tập trung giảm hóa đơn năng lượng, nhưng bỏ qua điều kiện ảnh hưởng đến sự tập trung, vắng mặt, hiệu suất và khả năng giữ chân nhân viên. Khi chi phí con người là khoản lớn nhất, một cải thiện nhỏ nhưng đáng tin cậy về năng suất có thể có giá trị kinh tế cao hơn phần tiết kiệm từ việc cắt giảm thông gió quá mức. Lập luận này làm cho sách phù hợp với nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp, không chỉ với người quan tâm sức khỏe. Tuy nhiên, sách không cổ vũ chi tiêu tùy tiện. Nó hướng đến việc nhận diện các can thiệp tương đối chi phí thấp, đo lường được và hợp lý về lợi ích. Nhờ vậy, sức khỏe trong công trình được trình bày như một phần của quản trị tài sản và quản trị nhân lực, thay vì một hạng mục phụ mang tính thiện chí. Cuối cùng, hiệu quả năng lượng và không khí sạch cần được thiết kế cùng nhau, không phải đánh đổi. Một quan niệm phổ biến là công trình xanh, nhất là công trình tiết kiệm năng lượng, có thể phải hạn chế không khí ngoài trời để giảm chi phí điều hòa. Healthy Building phản bác cách đặt vấn đề đối lập này. Theo sách, công trình của tương lai cần đồng thời xanh, thông minh, an toàn và lành mạnh. Điều đó đòi hỏi thiết kế hệ thống tốt hơn, lựa chọn thiết bị và vật liệu phù hợp hơn, cũng như vận hành dựa trên dữ liệu thay vì cắt giảm đồng loạt. Lý do rất thực tế. Một công trình đạt chỉ số năng lượng tốt nhưng làm người sử dụng mệt mỏi, khó tập trung hoặc tăng nguy cơ phơi nhiễm thì chưa tối ưu theo nghĩa đầy đủ. Ngược lại, một hệ thống tăng cường sức khỏe nhưng lãng phí tài nguyên cũng không phải lời giải dài hạn. Sách đặt con người vào trung tâm của mục tiêu bền vững thay vì xem họ là biến số, đứng ngoài các bảng tính kỹ thuật. Đây cũng là điểm giúp tác phẩm vượt ra khỏi các tranh luận về chứng nhận công trình. Thay vì dừng ở việc đạt một nhãn hiệu, sách hướng người đọc đến câu hỏi vận hành căn bản hơn, không gian này đang thực sự làm gì với cơ thể và năng lực của những người sử dụng nó. Câu hỏi ấy cần được xem xét liên tục, vì chất lượng công trình có thể thay đổi theo thời gian bảo trì và cách sử dụng. Kết luận, Healthy Buildings phù hợp với chủ sở hữu bất động sản, nhà phát triển dự án, kiến trúc sư, kỹ sư, quản lý vận hành, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà quản lý trường học. Người làm việc tại văn phòng, phụ huynh hoặc bất kỳ ai muốn hiểu môi trường trong nhà, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày ra sao, cũng có thể thu được nhiều điều hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một cách đặt câu hỏi tốt hơn, từ chất lượng thông gió, nguồn ô nhiễm và bảo trì, đến chi phí thực của một không gian không hỗ trợ người dùng. Về mặt tư duy, sách mở rộng khái niệm sức khỏe cộng đồng vào lĩnh vực mà nhiều người từng xem là thuần túy kỹ thuật hoặc tài chính. So với các sách về kiến trúc xanh chỉ tập trung vào năng lượng, hay sách sức khỏe môi trường chỉ tập trung vào nguy cơ phơi nhiễm, tác phẩm nổi bật nhờ kết nối ba lĩnh vực: khoa học sức khỏe, khoa học công trình và khoa học kinh doanh. Nó không xem hiệu suất lao động là lý do để bỏ qua sức khỏe, cũng không xem sức khỏe là một chi phí tách rời khỏi hiệu quả tổ chức. Khung 9 nền tảng và quy tắc 3, 30, 300 giúp chuyển ý tưởng rộng lớn thành các ưu tiên dễ thảo luận. Dù không thể thay thế đánh giá kỹ thuật cho từng công trình cụ thể, Healthy Buildings là một bản đồ rõ ràng để nhận ra vì sao những quyết định tưởng nhỏ về không gian trong nhà lại có thể tạo ra hệ quả lớn đối với con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph G. Allen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!